Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Ba, ngày 10 tháng 11 năm 2015. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh ASEAN sắp diễn ra tại Kuala Lumpur, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lặp lại lời kêu gọi cho một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel đang tìm cách gạt bỏ những bất đồng sang một bên khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau ở Washington. Tổng thống Obama đã thừa nhận ông và Thủ tướng Netanyahu có những bất đồng sâu sắc, nhưng không thể bất đồng trong việc đảm bảo Iran không có vũ khí hạt nhân. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược những thông tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Gần 90 nghi can buôn người bị truy tố ra trước tòa án Thái Lan. EU chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề nhân quyền và pháp trị. Nga nói cáo buộc cho rằng vận động viên của họ sử dụng thuốc tăng lực là vô căn cứ.
Trong phần tin về Việt Nam, Nguyễn Trung sẽ có các phân tích về sự quan tâm của người dân Việt đối với kết quả cuộc bầu cử tự do nhất của Myanmar vừa qua. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, cuộc tổng tuyển cử có tính chất lịch sử ở Myanmar hôm Chủ nhật đã nhận được sự tán thưởng dè dặt của các quan sát viên quốc tế trong lúc công tác kiểm phiếu tiếp diễn sang ngày thứ nhì. Từ Yangon, thông tín viên Steve Herman của đài VOA gửi về bài tường thuật do Minh Phượng và Tấn Trương trình bày.
Tại một cuộc họp báo ở Yangon hôm nay, người đứng đầu phái bộ quan sát bầu cử của Liên hiệp Âu Châu, ông Alexander Graf Lambsdorff, nói rằng tiến trình này đã diễn ra tốt hơn dự kiến trước đó của nhiều người. Hơn 30 triệu người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật, cuộc bầu cử tự do đầu tiên trong vòng 25 năm tại quốc gia từng nằm dưới sự cai trị của quân đội này. Kết quả chính thức do Ủy ban bầu cử công bố cho thấy Liên minh Dân chủ Toàn quốc cho tới giờ đã chiếm được 126 ghế đại biểu tại Hạ viện, trong khi Đảng Đoàn kết Phát triển Liên hiệp do quân đội hậu thuẫn chỉ giành được 8 ghế. Liên minh Dân chủ Toàn quốc do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã tuyên bố giành được thắng lợi áp đảo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC hôm nay, người phụ nữ đoạt giải Nobel Hòa bình này nói đảng của bà đã thắng khoảng 75% số ghế đại biểu được mang ra bầu chọn. Ông Lambsdorff của Liên hiệp châu Âu nói sự kiện các ứng cử viên của Đảng Đoàn kết Phát triển thất cử đã chấp nhận sự thất bại của họ là có ích cho sự khả tín của tiến trình bầu cử. Nhưng ông nói thêm rằng cuộc đầu phiếu này không thể được gọi là một cuộc bầu cử đích thực bởi vì không phải tất cả các ghế đại biểu đều được mang ra bầu chọn. Hiến pháp Myanmar dành riêng cho quân đội 25% số ghế đại biểu quốc hội. Ông Lambsdorff cũng bày tỏ quan tâm về việc nhiều người Rohingya theo đạo Hồi không được ghi tên vào danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên, một việc mà ông gọi là một phần của vấn đề xã hội rộng lớn hơn. Hàng triệu người Rohingya theo Hồi giáo ở Myanmar bị tước quyền bầu cử, ứng cử vì không có quốc tịch hoặc vì những lý do khác. Ông Jason Carter, một quan sát viên người Mỹ, nói với báo chí rằng tình cảm bài xích Hồi giáo bao trùm cuộc bầu cử lần này. Ông Carter dẫn đầu một nhóm quan sát viên quốc tế ở Miến Điện đại diện cho Trung tâm Carter, một tổ chức nhân quyền ở Mỹ được lập ra bởi ông nội của ông là cựu Tổng thống Jimmy Carter. Cựu Tổng thống Ireland bà Mary Robinson, một người trong phái đoàn của Trung tâm Carter, cũng than phiền về việc không có nhiều ứng cử viên phái nữ. Một người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã tán dương quảng đại quần chúng thuộc nhiều tầng lớp ở Myanmar về sự kiên nhẫn, tôn nghiêm và nhiệt tình của họ.
Hôm qua, các giới chức bầu cử Myanmar cho biết họ hoãn việc loan báo kết quả chính thức cho tới 6 giờ chiều thứ Hai giờ địa phương, thay vì 9 giờ sáng như kế hoạch trước đây. Họ không cho biết lý do của sự trì hoãn này. Tờ Myanmar Times tường thuật rằng Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc đã chính thức khiếu nại với Ủy ban bầu cử về sự thay đổi trong quy trình bầu cử. Đảng này nói rằng Ủy ban bầu cử đã chỉ thị cho các giới chức bầu cử địa phương trực tiếp nộp kết quả bầu cử cho văn phòng chính của ủy ban tại thủ đô Naypyidaw, thay vì nộp cho giới hữu trách bầu cử địa phương và tiểu bang trước tiên.
Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Myanmar kể từ khi tập đoàn quân nhân cầm quyền thành lập một chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ dân sự vào năm 2011. Sau khi cầm quyền gần 50 năm và một năm sau khi bà Aung San Suu Kyi được trả tự do và lệnh cấm đối với đảng của bà được thu hồi. Bà Suu Kyi và Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà đã giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử năm 1990, nhưng quân đội không để cho bà lên nắm quyền. Các chuyên gia chính trị Myanmar cho rằng Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc cần phải giành được 67% số ghế tại Quốc hội mới có thể vượt qua được sự phủ quyết của quân đội tại Quốc hội gồm hai viện và có nhiệm vụ bầu ra Tổng thống. Bà Aung San Suu Kyi không thể giữ chức Tổng thống cho dù đảng của bà thắng cử. Tập đoàn quân nhân cầm quyền năm 2008 đã đưa vào bản hiến pháp một quy định để không cho một người có vợ hoặc chồng hoặc con cái là người nước ngoài được giữ chức Tổng thống. Người chồng quá cố của bà Suu Kyi và hai người con trai của bà là công dân Anh. Tuy có sự cấm đoán đó, bà Suu Kyi nói với đài BBC rằng việc này không ngăn bà thực hiện tất cả mọi quyết định trong tư cách lãnh tụ của đảng thắng cử. Gần 7.000 ứng cử viên thuộc 91 đảng dự tranh các ghế đại biểu tại hai viện quốc hội. Myanmar, cựu thuộc địa Anh, đã bị cô lập với hầu hết thế giới bên ngoài trong nhiều thập niên sau khi tướng Ne Win thực hiện cuộc đảo chính vào năm 1962 để lật đổ chính phủ dân cử và bãi bỏ hiến pháp của quốc gia, đa số dân là người theo đạo Phật.
Theo bản dự thảo của tuyên bố của Chủ tịch ASEAN sắp được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Kuala Lumpur, quan điểm của hiệp hội này về vụ tranh chấp Biển Đông không có gì thay đổi so với năm ngoái. Từ Phnom Penh, thông tín viên Sok Kherama của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Bản dự thảo tuyên bố mà một quan chức của ASEAN không muốn nêu danh tánh tiết lộ cho đài VOA, một lần nữa kêu gọi hòa bình, an ninh, tôn trọng luật pháp quốc tế và tự do hàng hải ở Biển Đông. Văn kiện bị rò rỉ này cũng lặp lại lời hô hào của ASEAN cho một bộ quy tắc hành xử Biển Đông, COC, có tính chất ràng buộc về pháp lý. Một số nước hội viên ASEAN, nổi bật nhất là Việt Nam và Philippines, có những yêu sách chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc tại vùng biển được xem là huyết mạch của thương mại quốc tế. Nhiều nước ASEAN cho rằng những vụ tranh chấp lãnh thổ này nên được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán đa phương. Nhưng cho tới nay, Bắc Kinh khăng khăng đòi giải quyết qua đường lối song phương. Malaysia, nước giữ chức chủ tịch luân phiên của ASEAN, sẽ tổ chức cuộc họp thượng đỉnh của hiệp hội này tại Kuala Lumpur vào ngày 21 tháng 11. Nhưng nhiều quyết định loan báo tại cuộc họp thường được tán thành trước ngày họp. Ông Khun Phoak, chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược Campuchia, cho rằng tranh chấp Biển Đông phải mất nhiều thời gian mới có thể giải quyết được, cho nên cần có một bộ quy tắc hành xử để góp phần giảm thiểu những mối căng thẳng. Ông nói, mục tiêu chính của bộ quy tắc hành xử là ngăn ngừa những vụ xung đột vũ trang và không để cho căng thẳng và bất ổn làm leo thang những vụ tranh chấp. Cho nên việc có được một thỏa thuận như vậy là phù hợp với lợi ích chung của ASEAN, Trung Quốc và các đối tác quốc tế khác như Hoa Kỳ chẳng hạn. Tuy nhiên, theo ông John Siociari, giáo sư môn chính sách công của Đại học Michigan, thì đường lối ngoại giao dựa trên đồng thuận của ASEAN làm cho hiệp hội này khó lòng có được một lập trường chung về Biển Đông. Ông cho rằng các nước chính trong ASEAN bên cạnh Hà Nội và Manila cần phải chứng tỏ là họ có quyết tâm áp đặt một cái giá mà ông gọi là cái giá có ý nghĩa đối với Bắc Kinh. Ông nói, cho dù tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN có chỉ trích những hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc đi nữa, thì điều đó cũng chẳng làm cho Bắc Kinh ngừng các dự án lấp biển lấy đất. Cần đưa cuộc thảo luận trở lại với các kênh ngoại giao để có thể đạt được thỏa hiệp. Nhưng điều đó đòi hỏi chúng ta phải làm cho các nhà lãnh đạo của Trung Quốc hiểu được là việc ý lại vào sức mạnh quân sự để lao về phía trước là không phù hợp với lợi ích của họ. Những hành động hung hãn của Bắc Kinh ở Biển Đông, nhất là những hoạt động ráo riết để xây đảo nhân tạo trong những tháng qua, đã làm cho nhiều nước lên tiếng chỉ trích Trung Quốc. Tuy nhiên, một số nước thành viên ASEAN, nhất là Campuchia, không muốn trực tiếp đả kích Trung Quốc hay cùng với các nước khác hô hào cho việc thực hiện những cuộc đàm phán đa phương để giải quyết vụ tranh chấp này. Ngoài Việt Nam và Philippines, Trung Quốc còn có những yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, chồng chéo nhau với Brunei, Malaysia và Indonesia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Việt Nam sẽ theo chân Myanmar. Thắng lợi của đảng đối lập trong cuộc bầu cử mang tính lịch sử ở Myanmar đang gợi cảm hứng cho nhiều người Việt. Và thậm chí một số nhà hoạt động đã kêu gọi cách chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Tin mới nhất cho hay, lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi nói với truyền thông quốc tế rằng bà tin là Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc, tức NLD của bà, đã giành thế đa số ở Quốc hội. Các kết quả sơ bộ cho thấy NLD đã giành thắng lợi áp đảo, nhưng kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử dự kiến sẽ được công bố trong những ngày tới. Luật sư bất đồng chính kiến Lê Văn Đài cho VOA Việt ngữ biết rằng cuộc bầu cử được coi là dân chủ nhất ở Myanmar trong vòng 20 năm qua, sau nhiều thập niên nằm dưới quyền lãnh đạo của giới quân nhân, đang thu hút sự quan tâm của người dân Việt Nam. Ông Đài nói thêm.
Chúng tôi trong nước thì luôn luôn lấy cái bài học của cá nhân bà Aung San Suu Kyi cũng như là cái đảng đối lập của bà như là một cái ví dụ, một cái rất điển hình để chúng tôi noi theo và để học tập kinh nghiệm từ cái đó. Cho nên là khi mà kết quả sơ bộ đã thông báo rằng là đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi đã giành thắng lợi thì nó tác động rất nhiều đến tâm lý người Việt Nam. Thì đã có rất nhiều anh em đã đưa ra cái khẩu hiệu là cách chức đảng cộng sản, tiến hành cái cuộc cải cách dân chủ giống như Myanmar. Rồi rất nhiều người nói rằng là chúng ta đều là những người Việt Nam với nhau, tại sao cái nhân phẩm và cái giá trị của người Việt Nam chúng ta lại có thể thấp kém với người Myanmar được? Tại vì nếu so sánh về kinh tế, về tất cả các thứ thì rõ ràng là cái quá khứ của người Myanmar thì không thể bằng người Việt Nam chúng ta được. Cái thành tựu của họ ở trên thế giới cũng không thể bằng người Việt Nam. Nhưng mà tại sao người Việt Nam chúng ta chưa thể giành được cái quyền tự do dân chủ thế? Thì đó là một cái sự thu hút rất là lớn đối với cộng đồng người Việt sống.
Ông Đài cho biết rằng cuộc bầu cử ở Myanmar không chỉ đem lại sự hy vọng, mà nó còn đem lại nguồn cảm hứng cho chúng tôi, những người đấu tranh ở trong nước. Nhà bất đồng chính kiến này cho rằng cần phải khơi dậy tinh thần của người Việt Nam để họ hiểu về giá trị của mình. Ông nói.
Muốn được tăng cường cái giá trị nhân phẩm của mọi người lên thì bắt buộc phải dành những quyền con người căn bản nhất thôi.
Cũng cùng quan điểm với ông Đài, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà quan sát tình hình chính trị ở trong nước nói với VOA Việt ngữ rằng người Việt quan tâm tới cuộc bầu cử ở Myanmar vì là nước có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam.
Người Việt Nam chắc chắn là muốn học hỏi những kinh nghiệm từ việc dân chủ hóa ở Myanmar. Tôi không biết rằng giới lãnh đạo Việt Nam có tâm tư gì không về cái sự chuyển biến ở Myanmar. Nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng, thời ông làm chủ tịch ASEAN thì ông đã bay sang Myanmar và ông khuyên Tổng thống Thanh Sen là phải chuyển đổi dân chủ, phải thế này thế kia. Tôi kỳ vọng rằng ông Dũng cũng như ông khác nên thực hiện cái lời khuyên của ông với Miến Điện cho chính các ông ở Việt Nam và cố gắng để học những cái bài học của Miến Điện, bởi vì có rất là nhiều các cái bài học quý giá cho giới lãnh đạo hiện nay ở Việt Nam.
Ông A nói thêm rằng, việc nhiều người Việt quan tâm tới tình hình chính trị ở Myanmar phản ánh một tâm tư, mong muốn và chắc chắn cũng là một sự nóng ruột của người dân Việt Nam về tình hình phát triển chính trị xã hội ở Việt Nam hiện nay. Cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm Chủ nhật là cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở Myanmar kể từ khi một chính phủ trên danh nghĩa là chính phủ dân sự lên nắm quyền năm 2011, một năm sau khi bà Aung San Suu Kyi được trả tự do và lệnh cấm đối với đảng của bà được bãi bỏ. Người phụ nữ từng đoạt giải Nobel Hòa Bình và đảng LAD của bà đã giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử năm 1990, nhưng quân đội không để cho bà lên nắm quyền. Theo dự liệu, Liên minh Dân chủ Toàn quốc lần này cũng sẽ đánh bại đảng Đoàn kết Phát triển Liên hiệp, đảng có được sự hậu thuẫn của phe quân đội có nhiều thế lực. Ông A nói thêm rằng bà Aung San Suu Kyi đã trải qua nhiều thử thách với hình thức đấu tranh bất bạo động. Và ông nói rằng, cũng như ở nhiều nơi khác, việc người dân Việt Nam ngưỡng mộ lãnh tụ đối lập này là điều không có gì khó hiểu. về câu hỏi cho rằng Việt Nam chưa có ai có tầm như bà Aung San Suu Kyi. Nhà quan sát này nói thêm.
Việt Nam để có một người thật là xuất chúng như bà Aung San Suu Kyi thì có thể là hiếm, có thể là khó, nhưng mà cũng có rất nhiều phụ nữ trẻ mà tôi thấy họ đấu tranh rất là kiên cường, sáng tạo. Và chúng ta không nên bi quan vì cái chuyện là phải đợi có một lãnh tụ, bởi vì lãnh tụ nó sẽ tự xuất hiện khi cần đến.
Theo hiến pháp hiện thời ở Myanmar, bà Suu Kyi không thể trở thành tổng thống. Tập đoàn quân nhân nắm quyền năm 2008 đã đưa vào bản hiến pháp một quy định để không cho một người có vợ hoặc chồng hoặc con cái là người nước ngoài được giữ chức vụ này. Người chồng quá cố của bà Suu Kyi và hai người con trai của bà là công dân Anh. Tuy nhiên, bà Aung San Suu Kyi cho các hãng thông tấn biết rằng với tư cách lãnh đạo đảng giành thắng lợi lần này, bà sẽ tìm được người có thể đảm trách nhiệm vụ đó. Theo dự kiến, tân tổng thống Myanmar sẽ được bầu vào đầu năm sau. Đương kim tổng thống ông Thein Sein đã hứa sẽ hợp tác với các đảng đối lập để có được một cuộc chuyển tiếp êm thắm và suôn sẻ trong trường hợp cuộc bầu cử lần này loại ông ra khỏi quyền lực. Trên mạng xã hội Facebook, một người có tên là Linh Vũ viết, nếu so với Miến Điện thì lẽ ra Việt Nam có những điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều lần. Một đất nước khá thuần chủng và không có mấy các cuộc xung đột về sắc tộc và tôn giáo, người dân thông minh và có trình độ giáo dục tốt, một nền kinh tế mở cửa trước Miến Điện 30 năm. Nếu 10 năm nữa mà nhìn lại, chúng ta để Miến Điện vượt qua thì sẽ hẳn tủi hổ lắm. Luật sư bị hành hung vì phóng ô tô gây bụi. Công an thủ đô của Việt Nam ngày hôm nay đã tổ chức họp báo, trong đó nói rằng việc hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị đánh ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội là do phóng ô tô gây bụi. Cơ quan công an còn cho biết đã điều tra và làm rõ 8 đối tượng đánh hội đồng ông Nam và ông Luân hôm 3 tháng 11. Báo chí trong nước dẫn lời ông Nguyễn Văn Viện, trưởng phòng tham mưu công an Hà Nội cho biết vì xe của hai luật sư phóng nhanh làm bắn bụi bẩn lên người các đối tượng nên dẫn đến vụ hành hung. Ông Viện cũng bác bỏ thông tin cho rằng những người hành hung hai luật sư có cả công an xã và thông tin cho rằng các nạn nhân bị cướp điện thoại, di động là không đúng. Tin cho hay cuộc điều tra vụ hành hung hai luật sư Nam và Luân vẫn sẽ tiếp tục để làm rõ hành vi mức độ vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hai luật sư Nam và Luân chưa có ý kiến về kết quả điều tra bước đầu của Công an Hà Nội. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 4 tháng 11, luật sư Nam cho biết vụ việc xảy ra sau khi ông và đồng nghiệp tới nhà bà Đỗ Thị Mai, mẹ đẻ của Đỗ Đăng Dư, thiếu niên bị tử vong sau khi bị giam giữ tại trại tạm giam. Luật sư Nam kể lại với VOA Việt ngữ.
Phải khẳng định rằng là cái việc mà chúng tôi bị hành hung là xuất phát từ cái vụ án của cháu Đỗ Đăng Dư. Và trong quá trình tham dự cái vụ án này thì tôi đã gặp rất là nhiều những cái cản trở khó khăn. Có hay chăng là cái việc là do chúng tôi đề nghị là xem xét trách nhiệm của những người mà ra cái văn bản trái pháp luật trong tố tụng về việc tạm giam chỉ là trẻ vị thành niên á, cho nên là họ đã có mối thù. Nói chung là tôi cũng không dám khẳng định, bởi vì tôi chả có mối thù với ai cả, chả có va chạm, chả có nợ lần ai cả, nhưng mà tôi đến về nhà của Đỗ Đăng Dư đi ra ngoài thì bị hành hung như vậy thì cũng chỉ xuất phát từ cái việc này thôi. Mà trong cái việc này thì chúng tôi đã khẳng định là có cái bàn tay của công an xã đã dũng vào. Nếu còn công an huyện có chỉ đạo hay không, công an thành phố có chỉ đạo hay không thì tôi không dám khẳng định, bởi vì nói cái gì thì nó phải có chứng cứ và khách quan.
Liên đoàn luật sư Việt Nam sau đó đã có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Giám đốc Công an Hà Nội đề nghị khởi tố vụ án hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị hành hung.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Từ tình hình ngày càng xấu đi ở Trung Đông cho đến sự tiến trình hòa bình bị bế tắc, Tổng thống Barack Obama và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như đang đặt sang một bên những bất đồng gay gắt về hiệp ước hạt nhân Iran để tập trung vào những lĩnh vực quan tâm chung. Thông tín viên Arul Pandey của đài VOA tường trình về cuộc họp của hai nhà lãnh đạo ở Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai. Tấn Trương trình bày chi tiết.
Tại cuộc họp với Tổng thống Obama ở Tòa Bạch Ốc, Thủ tướng Netanyahu nói,
I want to thank you again for your hospitality, but even more so for sustaining.
Rồi, một lần nữa xin cảm ơn sự tiếp đón của ngài, nhưng hơn thế nữa là sự duy trì và tăng cường quan hệ hữu nghị và đồng minh vĩ đại giữa Israel và Hoa Kỳ.
Với một cái bắt tay và một cam kết tăng cường hợp tác, hai nhà lãnh đạo hôm thứ Hai đã tìm cách gạt sang một bên những căng thẳng và bất hòa hồi gần đây về thỏa thuận hạt nhân Iran. Tổng thống Obama nói:
"It's no secret that the Prime Minister and I have had a strong disagreement."
Không cần phải che giấu là Thủ tướng Israel và tôi có những bất đồng sâu sắc về vấn đề nhỏ này, nhưng chúng tôi không bất đồng với nhau về sự cần thiết là phải đảm bảo rằng Iran không có vũ khí hạt nhân.
Trong cuộc gặp gỡ lần đầu tiên kể từ khi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký kết, hai ông Obama và Netanyahu tập trung vào tình hình an ninh đang ngày càng xấu đi ở Trung Đông, trong lúc Washington đang tính đến việc tăng thêm viện trợ cho Israel. Tổng thống Obama nói:
"As we make sure that one of our closest allies can not only protect itself, but
chúng tôi cần bảo đảm là một trong những đồng minh thân cận nhất của chúng tôi không những có thể tự bảo vệ mà còn có thể phối hợp với chúng tôi để ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố và đối phó với những mối đe dọa an ninh khác."
Tình hình xung đột Israel-Palestine cũng là đề tài lớn trong cuộc họp hơn 2 giờ đồng hồ. Tổng thống Obama chỉ trích những vụ tấn công mới đây của người Palestine nhắm vào thường dân Israel và kêu gọi các bên quay trở lại với con đường hướng tới hòa bình. Thủ tướng Netanyahu công khai tái khẳng định lời kêu gọi đó:
"I remain committed to a vision of peace of two states for two peoples."
Tôi giữ vững cam kết về viễn cảnh hòa bình của hai quốc gia, của hai dân tộc. Một quốc gia phi quân sự của người Palestine, công nhận quốc gia của người Do Thái.
Người phát ngôn Charles Ernest của Tòa Bạch Ốc nói phát biểu của ông Netanyahu đáng khích lệ và kêu gọi hành động tiếp, nhưng ông không kỳ vọng.
We've been quite candid about the fact that given the dynamic on both sides.
Chúng tôi đã thẳng thắn thừa nhận là vì thực tế của sự xung khắc cực kỳ giữa hai bên, cho nên giải pháp hai quốc gia rất khó có thể đạt được kết quả trong 14 tháng tới. Thậm chí là cuộc đàm phán cho giải pháp hai quốc gia cũng khó có thể khởi sự trong vòng 14 tháng tới.
Bên ngoài Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai, một nhóm nhỏ những người biểu tình quy lỗi cho ông Netanyahu về tình trạng bế tắc hiện nay và chỉ trích chính sách của ông đối với người Palestine. Ông Yisrael David Wise của Tổ chức Đoàn kết chống chủ nghĩa bài xích Do Thái nói:
"Nếu các chính trị gia không nhúc nhắc như vậy, thì họ có thể bình tĩnh nhận thấy rằng tôn giáo có thể cùng tồn tại với nhau. Do đó không phải là vô ích trong nỗ lực mang lại hòa bình bằng cách bãi bỏ chính phủ sai lầm và hư hỏng hoàn toàn đang tồn tại ở đó."
Những người biểu tình khác kêu gọi chính phủ Mỹ chấm dứt viện trợ quân sự cho Israel.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, một cựu tướng lãnh quân đội nằm trong số 88 nghi can đã phải ra trước một tòa án Thái Lan hôm nay để bị xét xử về tội buôn người. Các nghi can bị tố cáo là dính líu tới hoạt động buôn người trong vụ những người Rohingya theo Hồi giáo thực hiện những cuộc vượt biển nguy hiểm để tránh bị đàn áp tôn giáo và bị gạt ra ngoài lề xã hội ở Myanmar và Bangladesh. Các hoạt động buôn người đã diễn ra trong thời gian từ tháng Giêng năm 2011 tới tháng 5 năm nay. Các nghi can bị bắt giữ sau khi nhà chức trách Thái Lan phát động một chiến dịch đàn áp dẫn tới vụ phát giác hàng chục tử thi của những người di dân bị chôn gần một trại tạm giam trong rừng ở vùng biên giới giữa Thái Lan và Malaysia. Các công tố viên nói những người di dân bị cầm giữ và đòi tiền chuộc mạng trong các trại hoặc ở trên biển. Họ bị bỏ đói, bị đánh đập, hãm hiếp và sát hại. Vụ truy tố này trước đây có nguy cơ bị đổ vỡ khi tướng Pawin Pongsirin, điều tra viên cấp cao của cảnh sát trong vụ này, từ nhiệm và giải tán đơn vị của ông sau khi được lệnh thuyên chuyển xuống miền Nam Thái Lan, nơi các phần tử nổi dậy hoạt động mạnh. Tướng Pawin nói ông lo sợ cho tính mạng bởi vì những kẻ buôn người sẽ tìm cách trả thù ông về cuộc điều tra này. Nga hôm nay nói các cáo buộc rằng giới vận động viên Nga sử dụng doping tràn lan và rằng Nga ra sức che đậy điều đó là vô căn cứ, đồng thời nhấn mạnh rằng các chính sách của Nga tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Cơ quan chống doping quốc tế và Ủy ban Olympic quốc tế. Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Cơ quan chống doping quốc tế, gọi tắt là WADA, công bố một phúc trình cực lực chỉ trích các vận động viên, huấn luyện viên, bác sĩ và nhiều cơ quan khác nhau của Nga, kể cả cơ quan chống doping của nước này và một phòng thí nghiệm được cấp chứng nhận ở Moscow để làm các xét nghiệm cho Thế vận hội 2014 ở Sochi. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay nói với các nhà báo rằng chưa có bằng cớ nào được trưng ra để hậu thuẫn cho các cáo buộc đó. Trong khi đó, Bộ Thể thao Nga ra thông báo nói rằng họ có biết về những vấn đề trong giới vận động viên Nga và cam kết chống doping trong thể thao. Bộ Thể thao cho biết là họ sẵn sàng hợp tác với WADA để ngăn chặn vi phạm bằng chính cơ quan chống doping và phòng thí nghiệm của họ. Phúc trình công bố hôm qua của WADA đề nghị Ủy ban Olympic Quốc tế và Liên đoàn Điền Kinh Quốc tế gọi tắt là IAAF là cơ quan quản lý điền kinh thế giới đình chỉ Nga tranh tài thể thao. Người đứng đầu Hiệp hội Điền Kinh Úc Phil Jones cũng lên tiếng yêu cầu cấm Nga tranh tài Olympic. Ông Jones nói rằng hiện không còn đủ thời gian trước các cuộc tranh tài vào mùa hè năm tới ở Brazil để bảo đảm rằng các vận động viên Nga hoàn toàn sạch doping. Người đứng đầu Hiệp hội Điền Kinh của Anh nói với đài BBC rằng Nga không nên ra tranh tài tại Rio de Janeiro. Chủ tịch Liên đoàn Điền Kinh Quốc tế Sebastian Coe gia hạn cho Nga tới cuối tuần phải trả lời những cáo buộc mà ông cho là đáng báo động. Liên hiệp Âu Châu chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ trong một phúc trình hôm nay, nói rằng nước này có những thiếu sót về các tiêu chuẩn về dân chủ và đã có những bước lùi về các quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp. Phúc trình về triển vọng Thổ Nhĩ Kỳ có thể gia nhập Liên hiệp Châu Âu đã được hoãn lại cho tới sau các cuộc bầu cử vào đầu tháng này, mà kết quả là đảng của Tổng thống Tayyip Erdogan chiếm lại thế đa số tại Quốc hội. Liên hiệp Châu Âu ghi nhận ước vọng của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục muốn gia nhập khối EU, nhưng nói rằng ước vọng đó đã bị cản lại bởi một số luật quan trọng ở Thổ Nhĩ Kỳ mà họ gọi là đi ngược lại với các tiêu chuẩn Âu Châu. Phúc trình này nêu ra tính độc lập của ngành tư pháp của Thổ Nhĩ Kỳ và sự kiện các nhà báo bị áp lực hoặc bị trấn áp tinh thần. EU đã bày tỏ hy vọng rằng bạo lực leo thang ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chấm dứt. Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ trong những tháng gần đây đã tăng cường chiến dịch truy đuổi các phần tử chủ chiến Kurd ở vùng đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Erdogan tuần trước thề sẽ tiếp tục cuộc chiến cho tới khi nào tất cả các phần tử chủ chiến bị tiêu diệt. Một nhân viên cảnh sát Jordani đã nổ súng bắn hai người Mỹ và một người Nam Phi trước khi các lực lượng địa phương bắn chết kẻ tấn công hôm qua tại một trung tâm huấn luyện bên ngoài Amman. Các nguồn tin an ninh cho biết kẻ tấn công đã gây thương tích cho hai huấn luyện viên Mỹ và bốn người Jordani tại trung tâm huấn luyện cảnh sát Jordani. Một người phát ngôn của chính phủ Jordani nói một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định động cơ đưa tới tội ác này. Chính phủ Mỹ và chính phủ Jordani đã ký một thỏa thuận vào năm 2003 thiết lập trung tâm này để huấn luyện hàng chục ngàn nhân viên cảnh sát đến từ nước láng giềng Iraq. Viện trưởng Đại học Missouri đã loan báo từ chức những bộ đòi hỏi chủ chốt của một của những sinh viên biểu tình nói rằng ông đã không xử lý thỏa đáng những vụ kỳ thị chủng tộc và những vụ kỳ thị khác đã tái diễn trong khuôn viên của trường đại học này. Ông Tim Wolf hôm qua đưa ra loan báo tại một cuộc họp của cơ quan quản lý trường tại một phân hiệu đầu tàu của trường đại học có tới 35.000 sinh viên này ở Missouri.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.